Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu dụ ngôn sau đây: có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-za-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa, và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó quá có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa, xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: chúng đã có Môi-se và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. Nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn hối cải. Ông Abraham đáp: Môi-se và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu. Đó là lời Chúa. Xin mời anh chị em ngồi hết xuống. Ngồi hết xuống, không có ai đứng. Ta ngồi hết xuống để khỏi che mắt những người khác. Ai không có ghế, chúng ta kiếm ghế ngồi. Ai có hai ghế, ta chia cho người khác một cái ghế. Và đó là anh chị em đang thực hiện việc mà ông phú hộ đã không làm. Đấy là không biết quan tâm đến người khác. Nếu đi đến giao điểm tin mừng này mà người này biết quan tâm đến người kia: tôi đang ngồi hai cái ghế, thấy người khác không có ghế thì tôi lấy ghế ra mời người ấy ngồi vào. Tôi là người thanh niên trẻ khỏe mà thấy có một phụ nữ có thai không có ghế ngồi, tôi có đành lòng đứng để người đó không có ghế ngồi hay không? Không. Cho nên tôi thấy đó, một bạn mới đưa ra một cái ghế cho một ông đầu bạc ngồi, đó bạn hãy làm như vậy đi. Rồi, bà đó, bà lão cũng đã có ghế ngồi. Thế chúng ta tập là đến với lòng thương xót Chúa. Mỗi người phải thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót ở đây, đây là biết quan tâm đến người khác. Chúng ta lặp lại: thực hành lòng thương xót, sống lòng thương xót tại giao điểm tin mừng này, đó là biết quan tâm đến người khác. Giơ cao cái quạt lên, đó là biết
quan tâm đến người khác.
Đó là biết
quan tâm đến người khác.
Vâng, đấy là cách duy nhất mà chúng ta có thể làm để được cứu, để được hưởng hạnh phúc đời đời. Ông Phú Hộ mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, ông ta giàu có. Chúa không nói là việc ông ta giàu có bất chính nhé. Chưa kể, không cần chưa kể nói cái chuyện đó. Cho dẫu là ông ta giàu có bằng công sức, bằng tài khéo của mình đi chăng nữa, nhưng vấn đề đó là ông ta không biết quan tâm đến người khác. Đó là ông ta không biết
quan tâm đến người khác.
Ông ta không biết cho người khác một chỗ, cho con xin một chỗ. Ta lắng nghe tiếng của những người nghèo nói với chúng ta là cho tôi xin một chỗ. Tại sao ông nhà giàu ấy có nhiều chỗ cho những người giàu, có nhiều chỗ cho bạn hữu, có nhiều chỗ cho đại gia, có nhiều chỗ cho những tỷ phú, có nhiều chỗ cho những người quyền quý cao sang, mà lại không có một chỗ cho Lazaro người nghèo? Mà không phải là người nghèo đó ở đâu xa. Đọc loại tin mừng, tôi thấy Chúa thật là tuyệt vời. Một cái dụ ngôn rất là rõ ràng, một cái dụ ngôn mà ta nghe ta thấy đắng lòng. Vì cái người nghèo Lazaro đó ngồi ở đâu? Ngay cổng của nhà ông Phú Hộ. Khi mà mở cổng có nhìn thấy không? Trả lời, khi mà mở cổng có nhìn thấy không? Khi đóng cổng có nhìn thấy không? Khi lái xe hơi đi ngang qua cổng có nhìn thấy không? Khi mà đứng ngắm cái vườn hoa của mình ở sát cổng có nhìn thấy không? Có. Nhưng mà ông ấy không cho Lazaro một chỗ. Cái chết của ông ấy là cái đó. Vì ông đã không cho Lazaro người nghèo một chỗ trong trái tim của ông, thì ông cũng không có chỗ ở trong trái tim của Chúa Giêsu trong ngày sau hết. Vì thế mà ông ấy phải vào trong hỏa ngục, lửa phạt đời đời. Mà cái hình phạt đó Chúa Giêsu mô tả đến mức độ mà chỉ xin một giọt nước thôi cũng không thể được. Lúc đó hết giờ của lòng thương xót, đây là giờ của sự công bằng, sự công thẳng. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina, anh chị em chịu khó về đọc nhật ký Faustina đi, tuyệt vời lắm anh chị em à. Đọc đi để mà mau mau sám hối, đọc đi để mà biết rằng là giờ của Chúa gần đến rồi. Giờ của Chúa gần đến rồi có nghĩa là giờ của lòng thương xót sắp chấm dứt để đến giờ của sự công bằng, công thẳng. Giờ mà đấng thấu suốt mọi sự bí ẩn sẽ thưởng hay phạt cho mỗi người tùy theo thành quả, tùy theo công việc và ý hướng của họ làm khi còn sống trên dương thế. Nếu mà anh chị em chúng ta trong những ngày sống trên dương thế này mà cứ như ông Phú Hộ rủng rỉnh tiền bạc, ăn chơi phè phỡn, hưởng thụ cho đã và kết thân với những người quyền quý cao sang, với những đại gia, với những tài phiệt mà không quan tâm gì đến người nghèo. Người nghèo ấy Chúa đã cho gửi đến ngay trước cổng mình. Người nghèo mà chúng ta có, đi ra ngoài đường là thấy người nghèo, đi ra ngõ là thấy người nghèo, đi đâu cũng thấy người nghèo. Cho nên nhóm thiện nguyện, cho nên cộng đoàn lòng thương xót Chúa giao điểm tin mừng của chúng ta không tháng nào là không có những chuyến công tác bác ái để đi thăm và tặng quà cho những người nghèo, cho những Lazaro của ngày hôm nay. Đầu mùa chay chúng tôi đã đi Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum để thăm những Lazaro ở trong các mái ấm khuyết tật, ở trong các trại cô nhi, ở trong các buôn làng của những người dân tộc. mà họ cuộc sống của họ quá sức là thiếu thốn về mọi phương tiện. Nhưng Lazaro ấy đang là kêu mời chúng ta cho họ xin một chỗ. Ta lắng nghe họ nói: cho tôi xin một chỗ, cho tôi
xin một chỗ.
Trong trái tim của bạn còn chỗ nào không, cho tôi
xin một chỗ.
Trong tấm lòng của bạn còn chỗ nào không, cho tôi
xin một chỗ.
Trong lời cầu nguyện của bạn còn chỗ nào không, cho tôi
xin một chỗ.
Trong túi tiền của bạn còn đồng nào không, cho tôi
xin một đồng.
Chị này nó rất nhanh cho tôi xin một đồng. Cho nên hàng ngày chúng ta nghe những tiếng kêu của tha nhân, mà nếu ta không đáp ứng, nếu ta thờ ơ, nếu ta ngoảnh mặt làm ngơ, thì thưa anh chị em, cuối cuộc đời chúng ta xin một giọt nước thôi cũng không có đâu. Bây giờ ta tiền rừng bạc biển, bây giờ ta ăn chơi phè phỡn không thiếu cái gì từ A đến Z. Bây giờ ta búng tay một cái là kẻ hầu người hạ, muốn gì cũng được, thích gì cũng chiều, mà không biết quan tâm đến người khác, thì nhắm mắt lìa đời. Tất cả những cái mà ta tích cóp, tất cả những cái mà ta dành dụm, tất cả những cái mà ta sở hữu, tất cả những cái mà cho dù ta ký gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ hay ngân hàng nào, rồi thì cũng phải nhắm mắt thì phải nhắm mắt, nhắm mắt, nhắm mắt, xuôi tay, chứ không có nhắm mắt mà cứ nắm tay. Có người nhắm mắt mà cứ nắm tay, lúc bị gỡ ra biết cái gì không? Cái chìa khóa của két sắt. Sợ thằng con mình nó lấy, cho nên chết ông nắm chặt cái chìa khóa két sắt. Thằng nào mà đọc kinh cho ông đủ 100 ngày thì ông ấy mở tay ra, ông ấy trao cho. Thì chúng ta thấy rằng là cộng đoàn lòng thương xót Chúa của chúng ta đã làm cái công việc đó. Đấy là mình đi đến những Lazaro ở Gia Lai, Kon Tum, Pleiku. Rồi chuyến thứ hai chúng tôi lại đi đến tìm những Lazaro không thấy ánh mặt trời đâu cả. Những người mù, hoặc là bẩm sinh, hoặc là mù do tai nạn, hoặc là mù do bệnh tật, ở Bình Thuận, ở Phan Thiết, và đến những giáo xứ nghèo khác đang cần sự chia sẻ giúp đỡ của anh chị em mình. Mình nghèo nhưng mà mình cũng cố gắng, là lá lành thì đùm lá, lá rách thì đùm lá, lá nát thì đùm lá, tả tơi. Lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá tả tơi. Có khi còn ngược lại, là lá tả tơi đùm lá rách nát, lá rách nát đùm lá lá lành. Có khi như vậy đấy thưa anh chị em, lá rách mà đùm lá lành được không? Chúng tôi nghèo, chúng tôi không có tiền, không có bạc, nhưng mà chúng tôi có lòng thương xót. Chúng tôi đùm bọc cho những người giàu có mà không có lòng thương xót. Đó mới là cái tội, tội nặng đến mức độ mà phải trầm luân đời đời kiếp kiếp chẳng cùng trong hỏa ngục, mà không có được một sự sợ trợ giúp nào, không còn lòng thương xót ở trong hỏa ngục nữa, chỉ có sự công bằng công thẳng mà thôi. Cho nên ơi chị em ơi, yếu quá, ơi chị em ơi, giơ cái quạt lên mạnh lên, cô chừng ngủ mê hết rồi. Ơi chị em ơi, bây giờ hãy lựa chọn thiên đàng hay hỏa ngục, chọn sự sống hay sự chết, chọn đời này hay đời sau, chọn Thiên Chúa hay ma quỷ, chọn lòng thương xót hay sự hận thù, chọn sự quan tâm hay sự vô tâm, chọn sự thấu cảm hay vô cảm. Đấy, chúng ta lựa chọn như vậy, đó là lựa chọn khôn ngoan, mà người ta nhìn, người ta bảo mình là những người khờ dại, có tiền không biết cất đi để dành, có tiền bao nhiêu đi làm bác ái hết à, ngu nó vừa vừa chứ, có không? Có tiền mà không lo cho bản thân mình, không lo máy lạnh, không lo xe hơi, không lo nhà lầu, cứ đi lo cho những cái máy ấm, sao mà ngu thế? Có không? Có. Thiên hạ sẽ bảo mình ngu, thiên hạ sẽ bảo mình khờ, thiên hạ sẽ bảo mình là cái thằng là nó ngông nghênh, cái thằng lúc nào cũng đi ngược đời. Vâng, chúng tôi chấp nhận người ta cho là khờ, cho là dại, cho là ngược đời, để chúng tôi biết chắc rằng mình có một chỗ. Trong cõi đời này tôi không có một chỗ nào cả, không có đâu. Trong cõi đời này, trái tim con người ta, lời Chúa ngày hôm nay nói, lòng dạ con người nham hiểm, ai dò thấu được. Đây, chúng ta nghe trong sách Giê-rê-mi-a. Những người mà đi tìm một chỗ ở trong trái tim con người, Chúa Giê-xu bảo với thánh nữ Faustina rằng: con đừng tìm cậy dựa nơi người đời, con đừng tìm an ủi nơi người đời. Những lúc đau khổ có giá trị của nó. Đau khổ có giá trị vì trong đau khổ ta biết ai là bạn hữu, ai là bạn thật. Trong đau khổ thì ta mới nên giống Chúa hơn. Này anh em à, ông Phú Hộ và Lazaro, ai là người giống Chúa? Trả lời, Phú Hộ và Lazaro, ai là người giống Chúa? Lazaro, vì Lazaro nghèo, vì Lazaro bị bỏ rơi. Mà Lazaro, cái điều quan trọng là thế này: đối với ông Phú Hộ, ông ấy giàu, cho dù ông làm ăn chân chính, nhưng cái tội của ông ấy là không biết quan tâm đến người khác. Chứ không phải là cái tội của ông ấy là tội buôn lậu hay là tội tham nhũng hối lộ, không có nói chuyện đó. Nhưng cho dẫu là ta làm ăn có của dành của để mà không biết quan tâm đến người khác, ta cũng chết. Và cái người nghèo Lazaro nằm ở ngay cửa, không kêu ca trách móc ông Phú Hộ, không hận thù ông Phú Hộ, không có lẩm bẩm giống như là mày cứ ở đó mày ăn chơi đi, tao đi làm cách mạng, tao mà lên ngôi thì tao vắt cổ mày, tao ném mày xuống tận bùn đen. Có không?
Có.
Có, thì có đi. Ừ, có, có. Nếu mà có như vậy thì Lazaro có được ngồi trong lòng Abraham không? Không phải là nghèo mà đã được ở trong lòng Thiên Chúa, không phải là nghèo mà đã được có một chỗ trong trái tim của Chúa, chưa đâu. Mà nghèo mà phải là sạch, nghèo mà phải giữa bùn mà không hôi tanh mùi bùn, nghèo mà phải đói cho sạch, rách cho thơm, chứ không phải nghèo mà nuôi trong lòng sự hận thù. Nhìn mấy cái mặt thằng giàu nhìn rất ghét rồi. Có được không? Không, thưa anh chị em. Cho nên mình thương những con người đó, mình thương những người giàu, vì biết rằng kết cục đời họ sẽ như thế nào. Cái quan trọng là như vậy. Anh chị em nhìn một trận đấu đang đấu, chưa biết ai thắng ai bại, đừng có nói trước. Thấy không? Phút 89, phút 90 và phút bù giờ, phút thứ nhất, phút bù giờ thứ hai còn có thể vô một trái mà. Cho nên ta nhìn một người, ta đừng vội kết án, đừng vội kết luận là người đó như thế nào. Nếu ông nhà giàu mà ông ấy biết sám hối, ông biết ăn năn, ông biết quan tâm đến người nghèo, ông có phải sa hỏa ngục không? Trả lời, có hay không? Nếu tôi giàu mà tôi biết quan tâm đến người khác, biết thực hành lòng thương xót, tôi có mất linh hồn không? Không. Nếu tôi nghèo mà tôi tức, tôi hận đời, tôi bất mãn, tôi giống như Chí Phèo, tôi quậy phá những người giàu cho nó bỏ tức, tôi có được lên thiên đàng không? Nếu tôi bảo rằng là bần cùng sinh đạo tặc, tôi nghèo thì tôi đi ăn cướp của những hàng nhà giàu để có sự công bằng, tôi có được lên thiên đàng không? Trả lời, có hay không? Không. Phải phân biệt rõ ràng như vậy. Chúa không có chủ trương một cách là bần cùng hóa người ta, nhưng Chúa mời gọi người ta có lòng thương xót. Người giàu cũng như người nghèo phải có lòng thương xót. Nếu không có lòng thương xót, người giàu cũng mất linh hồn. Nếu không có lòng thương xót thì người nghèo cũng sa hỏa ngục. Còn nếu có lòng thương xót thì giàu hay nghèo cũng lên. Cho nên lời của Chúa nói với Hosanna là đừng cậy dựa nơi người đời, đừng tìm an ủi nơi người thế gian. Lời Chúa cũng nói qua Jeremiah như sau: đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa. Thưa anh chị em, trong những ngày này tôi thấy một cái điểm đó là gì? Là càng ngày giáo điểm chúng ta càng đông người đến, càng ngày giáo điểm chúng ta càng được nhiều ơn phúc của Chúa, thì cũng là lúc mà Satan đang lồng lộn lên, Satan đang gầm gừ rảo thét lên để tìm mọi cách cản trở, cản phá công cuộc này. Chúng ta thấy họ dùng bất cứ mọi cái phương tiện nào để làm nản chí anh hùng, để làm mình nhụt chí, mình sẽ dễ không còn cậy dựa vào Thiên Chúa nữa, nhưng đi cậy dựa vào người đời, đi làm hài lòng người đời, đi tìm an ủi nơi người đời, đi tìm sự nâng đỡ của người đời, dễ bị cám dỗ đó lắm thưa anh chị em. Vì người đời mình nhìn thấy không? Người đời mình nhìn thấy không? Thấy không? Còn Thiên Chúa mình có nhìn thấy không? Không. Này, ai có cái dù cái ô cho tôi mượn cái nào? Không có cái dù cái ô thì ta lấy cái quạt, rồi mở cái quạt ra. Lấy cái quạt mở, mở hết ra. Rồi lấy quạt dưới lên, che đầu. Có đỡ mưa đỡ nắng không? Mà thấy cái quạt không? Che, 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 mưa, mưa, nắng, nắng, mưa, mưa, nắng, nắng, mưa, nắng, nắng, mưa, mưa, nắng. Mình vẫn có cái quạt che đầu. Đây là thế gian, mình có thể tìm thấy che đầu, quạt quạt, che. Mình che hết lên, có mưa bây giờ, che lên cái bàn ấy. Thì mình thấy rằng là mình đang tìm cậy dựa nơi người thế gian, tìm chỗ ẩn, tìm chỗ núp, tìm chỗ chống lưng, tìm chỗ đỡ đầu. Mà Chúa nói khốn thay kẻ tìm nương tựa nơi người đời, khốn thay kẻ lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Thiên Chúa. Lòng dạ xa rời Thiên Chúa, khốn cho những người đó. Mà thưa anh chị em, chúng ta dễ bị cám dỗ như vậy lắm. Tôi cũng thấy mình cũng dễ bị cái cám dỗ. Có nhiều người nói cha, cha cần này con giúp, cha cần này con giúp, cha tại sao cha không nhờ vị này, cha tại sao cha không đi tìm quan hệ với đấng kia, cha tại sao. Tôi cũng dễ bị xao xuyến, tôi cũng dễ bị lung lay, những lúc mệt mỏi cũng muốn tìm cái gì cho nó khỏe, cho nó an toàn. Những lúc mình cảm thấy đêm về có một mình ở trong cái căn nhà này, biết cậy dựa nương tựa vào ai đây? Đêm cứ rầm rầm, cha ơi, cháy nhà, âm mỹ lên, cháy nhà gọi cha, Chúa, tôi làm gì được? Hóa ra là cái điện của nhà hàng xóm nó bị chập, rồi nó cháy, rồi nó dính vào cái mái tranh, nó cháy, rồi gọi âm mỹ lên, tôi cũng ra, tôi bảo Chúa, cháy rồi Chúa, thì biết gọi ai bây giờ? Con thì gọi cha thì gọi Chúa, chứ biết gọi ai? Cứ một lúc thì anh em lấy nước đổ rồi nó tắt, nó tàn. Tôi bảo nếu mà thấy to chắc là đài Đức Mẹ chắc cũng thành cha thành cho bụi. Nhưng mà đấy thì anh chị em thấy là cũng lúc mà giữa cái đồng không mông quạnh này, lúc mà đêm về một mình thấy rằng là giá mà có ai mà đến nương tựa, giá mà có một thế lực nào, giá mà có người nào có quyền lực mà giúp mình, để cho mình yên thân, để cho mình an tâm, chỉ lo. Tôi chỉ mong ước một điều, có mỗi một điều, Chúa ơi, có mỗi một điều mà con xin, là hằng xin Chúa, là để những chuyện trật tự, những chuyện vệ sinh, những chuyện nhà cửa, tất cả mọi chuyện đó có người lo hết đi. Còn tôi cứ tới giờ mình dọn bài giảng, cứ tới giờ ra là giảng, tới giờ là lập kinh, tới giờ lo là đặt tay. Như vậy sướng không? Chứ ông sướng chứ, như vậy sướng chứ. Chứ bảo thì mày đi thuê dàn vệ binh đi, thuê vệ sĩ đi, thì mày đi thuê người làm hết đi, mày thuê người đầy hết, cuối cùng mở mắt ra không có ai đến cả. Tại vì mày đã cậy dựa vào người đời mà không cậy dựa vào Thiên Chúa. Cho nên có lúc bất lực hoàn toàn, thưa anh chị em. Có lúc cảm thấy mình không còn sức nữa, kiệt sức hoàn toàn. Tôi bám lấy chân Chúa, xong rồi tôi chạy về, tôi nắm lấy chân Đức Mẹ, cứ chạy qua chạy lại. Lúc hôm 2-3 giờ sáng rồi, Chúa ơi, thua hết sức rồi. Mẹ ơi, còn không còn một tí lực nào nữa rồi. Mà cứ như vậy thì không biết là còn sống nổi đến hết con trăng này hay không. Chịu không nổi đâu thưa anh chị em, áp lực khủng khiếp lắm. Hết bên trong rồi, hết bên ngoài rồi, hết bên ngoài rồi, đến bên trong. Đủ mọi cái, trăm dâu nó đổ đầu tầm. Cái gì cũng gọi cha, cái gì cũng gọi cha, không thể nào mà chịu nổi. Mà nhiều khi mình cũng mong ước có một ai đó, có cái anh có mắt chịu khó quan tâm được một cái, có đầu óc quán xuyến được một cái, có cái đầu óc quản lý, ngó dùm cái hoa nó hư, ngó dùm cái điện nó tắt, ngó dùm cái bông nó méo méo, quay đi quẩn lại, cứ một mình cứ lủi thà lủi thủi như vậy. Rồi hết dọn xuống bếp, rồi dọn cái kho, rồi đu thứ nó cứ nay dọn để mai lại bày, nay dọn mai lại bày, nản không chịu được thưa anh chị em, mệt lắm. Cho nên bảo lạy Chúa, vì Chúa giao cho ai đến làm quản lý đi, để con chỉ có lo giảng. Chúa bảo nếu như vậy con sẽ không có gì để mà giảng, đúng không? Đúng không? Tại vì con phải ghim mình vào đại dương lòng thương xót. Con phải để cho tấm áo sỉ nhục phủ lên người con. Con phải để cho cuộc thương khó của Chúa là số phần của đời con. Thì lúc đó con mới giảng về lòng thương xót Chúa được. Còn con ngồi mắt ăn bát vàng, còn con đứng chỉ tay năm ngón, còn con ở mọi chỗ an toàn, rồi con có người đỡ đầu, con có người bảo kê, con có người bảo trợ, con chẳng có lo gì hết nữa cả, con còn tín thác hay không? Trả lời Trần Đình Long, như vậy con còn tín thác hay không? Trả lời mạnh cho cái ông Trần Đình Long đó, ông nhắn tỉnh ngộ lại để khỏi bị cám dỗ cậy dựa vào người thế gian. Nếu con có người bảo kê, nếu con có thế lực bảo trợ, nếu con có người đỡ đầu, con còn tín thác vào ta hay không? Còn cần cái gì ta nữa hay không? Ta biến khỏi nơi này rồi, con muốn làm gì con làm đi, có ai còn đến nữa hay không? Cho nên ghê lắm, nghĩ mà sợ lắm thưa anh chị em. Đấy, phải lựa chọn. Mỗi người phải có sự lựa chọn. Và Chúa nói, nào những người đó thì sao? Nghe đây Trần Đình Long, người đó như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ. Hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy. Những người cậy dựa vào thế gian không có hạnh phúc, mà hạnh phúc có đến nó cũng chẳng thấy, nó chỉ như đồng khô cỏ cháy mà thôi. Trong vùng đất mặn không một bóng người. Nhớ, trong giáo điểm tin mừng không một bóng người. Có chịu nổi không? Có chịu nổi không? Chết chắc luôn thưa anh chị em. Có rất nhiều người đã bị cái đó cậy dựa vào thế gian, cuối cùng làm xong thì không một bóng người. Dựa vào đại gia, dựa vào thế lực, cuối cùng công trình hoàn tất thì không một bóng người. Còn cái này nó cứ giang giang dở dở, làm cái này thì nó hở cái kia, vá chỗ này nó rách chỗ nọ. Lạy Chúa, tôi cứ được cái nước thì hư cái điện, được cái điện thì hư cái vệ sinh, được cái vệ sinh thì hư cái máy, được cái máy thì hư cái đường, được cái đường thì hư cái bếp, được cái bếp. Thậm chí mà ngồi mà đọc kinh mà bên kia bếp nó cứ bay cái mùi sang, lại phải sang kiếm cái đồ lọc mà lọc cái bếp đi, chứ cứ để nó bốc mùi như thế này mà chẳng ai động đậy gì cả. Thế nó mệt lắm mấy bọn chị anh chị em, chịu không nổi đâu thưa anh chị em. Rồi cái mùi lâu lâu bà nào thương đem sầu riêng ra lạnh Chúa tôi, chỉ có chết. Và tôi mới phát hiện ra là gì? Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong. Mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì. Chúng ta đang ở trong mùa nắng. Mùa nắng có đến cũng chẳng sợ gì. Tỏ lên phúc thay người cậy dựa vào, đặt niềm tin vào Đức Chúa. có Chúa làm chỗ nương thân, người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong. Mùa nóng có đến cũng, mùa nắng có đến cũng, nói vậy chứ mùa mưa có đến cũng. Tôi đang lo lắm. Mưa đấy, anh em ngồi ngoài trời như vậy thì không biết như thế nào. Lạy Chúa, cứ ngày nào Chúa cũng mưa, nhưng mà cứ chờ từ lúc 12 giờ đến 5 giờ Chúa đừng mưa ở đây được không? Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong. Mùa nắng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại gì, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại gì. Mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, không ngừng trổ sinh hoa trái. Câu này nghe, câu này nghe. Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được. Khủng khiếp. Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được. Nay là bạn, mai trở thành thù. Nay là thân, mai trở thành thù. Nay là thương, mai trở thành ghét. Hoặc là ngoài miệng thì vẫn nói cười, mà trong bụng thì chứa một bồ dao găm. Sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Đây lời của Chúa nói. Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được. Nghe đây, ta là Đức Chúa, ta dò xét lòng người. Người ta không dò xét được thì Chúa dò xét được. Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Ta thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm. Ta thưởng phạt cho ai tùy theo cách nó sống và việc nó làm. Ta là Đức Chúa, ta thấu suốt lòng người và thử thách mọi tâm can. Chúa thấu rõ lòng chúng ta, Chúa thử thách chúng ta. Đây, anh chị em đang được đưa vào trong sa mạc 40 ngày tĩnh tâm ở giáo điểm Tin Mừng để được Chúa thử thách coi tâm can của anh chị em như thế nào. Mà rõ ràng càng nắng nóng càng không có chỗ, càng thử thách bao nhiêu anh chị em càng đến đông bấy nhiều. Không thể hiểu nổi. Tối nào về chúng tôi cũng ngồi nói chuyện với nhau, không thể hiểu nổi. Chúa đang thử thách tôi, thử thách coi mày có chịu đựng nổi hay không. Thử thách coi giữa bao nhiêu là sóng gió, giữa biết bao nhiêu là những dư luận, khen có, chê có, nâng có, đập có, đúng có, sai có, giữa bao nhiêu mũi dùi nó chĩa vào mày, giữa bao nhiêu mũi tên nó nhắm vào mày, mày có bị nao núng hay không, mày có đi tìm nương tựa nơi người đời hay không, hay mày vẫn bám chắc vào Chúa. Nếu Trần Đình Long, nếu mỗi người anh chị em đây bám chắc vào Chúa, con vẫn trông cậy Chúa. Đấy, mình vẫn tin cậy, trông cậy vào Chúa, vẫn tin tưởng vào Chúa, vẫn một niềm lạy Chúa Giêsu con. Mãi lên lạy Chúa Giêsu con. Dám tín thác vào Chúa thì Chúa sẽ ra tay. Chúa ra tay lúc nào mình không biết, Chúa ra tay cách nào mình cũng không biết, Chúa ra tay ở đâu mình cũng không biết, Chúa ra tay như thế nào mình cũng không biết. Mà tôi thấy ở đây rõ ràng Chúa đang thử thách. Và mỗi ngày Chúa đang thử thách tâm can của mỗi người. Chúa thấu suốt lòng dạ của mỗi người, và Chúa thử để chắc chắn rằng là đây là những người dân tín thác vào Chúa. Càng khó khăn bao nhiêu, càng chật chội bao nhiêu, càng nóng bức bao nhiêu, càng nhiều lời ra tiếng vào bao nhiêu, thì người ta càng chạy đến bám chặt vào với lòng thương xót Chúa bấy nhiêu. Đấy, cái bình an mà thế gian không thể ban tặng được cho chúng ta. Như Chúa Giêsu nói, Thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Thầy để lại bình an cho các con không như thế gian ban tặng. Đâu là những người đã vượt qua thử thách để mà mạnh dạn hôm nay lên làm chứng cho Chúa đâu. Con à, rồi con lên đây. Đấy, cái bà này cứ đeo như vậy thì sao mà cái giỏ nó giật được đây. Mọi người xuống để bà này lên nói trước. Rồi, con.
Dạ, con là Nguyễn Thị Năm. Con 56 tuổi, con ngồi ngoài Bắc ạ. Con...
Được ơn chị.
Được nhiều ơn lắm. Chúa ban cho con rất rất nhiều ơn ạ.
Rồi, con kể cho mọi người nghe những ơn nào mà mới nhất, mà lớn nhất cho mọi người nghe. Được những ơn gì?
Con ơn 6 thứ 7. Con bị xuất huyết giác mạc, con chữa mãi cứ khỏi nửa tháng là con lại bị tiếp, xong con lại bị lại khỏi lại chữa. Không khỏi thì con không khỏi, con nhờ cậy bà Chúa, và con bị mặt con đen hết cả mặt, xong cứ 10 ngày thì nó lại mọc lông lên, xong con lại cạo hết, xong nó lại mọc lông tiếp. Mặt
mọc lông ở đâu?
Mọc lông ở chung quanh mặt nè. Nói ra thì rất xấu hổ, nhưng mà bệnh tật chỉ nhờ ơn Chúa đã giúp cho con đã khỏi được cái mắt, và cái bộ mặt của con bây giờ nó sáng sủa lên, và con bị hai.
Anh chị em tưởng tượng nếu mà bây giờ cô lên đây mà trước khi cô được Chúa chữa, có ai dám nhìn không? Sợ lắm chứ phải không? Thưa anh chị em, tự nhiên mặt mà nó cứ xám đen hết, mà nó cứ mọc hết lông lên, thì tôi thấy nhìn giống như là con khỉ chứ đúng không? Không sợ lắm chứ, mình nói gì nói, nhất là một phụ nữ nữa, gọi là phái đẹp mà bị như vậy thì cả là một cái khủng khiếp lắm, chứ không phải là chuyện đơn giản như là cô ấy đang kể cho chúng ta nghe. Khi mà chuyện đã xảy ra rồi, có ở trong cuộc mới thấy rằng là cô ấy được cái ơn đó là ơn rất lớn, đó là cái ơn mà bác sĩ hay là những người khác chẳng hiểu tại sao mà hết được cái điều đó. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
dạ con bị đau vai gáy này, thoái hóa thắt lưng này, con buốt hết hai tay như kim nó đâm vào óc con ấy. Thế thì con thuốc gì con cũng không khỏi. Thế thì con nhờ ơn Chúa, tuy là con ở bên lương, thế nhưng mà con được ơn Chúa rất nhiều, Chúa ban cho con rất nhiều ơn, con rất cảm ơn Chúa. Chúa cho con được sự sống đổi lại, và con được cả khỏi cả bệnh đau lưng này, bệnh bao tử của con cũng giảm, cũng khỏi. Coi là con gặp thầy gặp thuốc con cũng khỏi ạ.
Thưa anh chị em, đây là một người bên lương, như cô ấy nói, mà tất cả cô đều quy về Chúa, là nhờ ơn Chúa mà cô khỏi. Nhờ đâu mà con biết được lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng mà con được Chúa ban ơn và con quay về để làm chứng cho Chúa.
Dạ thưa cha, là năm 2017, ở trong xóm trong có mấy chị em họ đi và họ cũng nói với chúng con, nhưng mà con thì đầu tiên tất cả chúng con này ngồi bảo làm sao lại có thần thánh như bây giờ mà lại chữa được khỏi, thì cũng không người nào tin, cứ thế này thế nọ. Xong thì con quyết định con đi, trong khi con đi là cả gia đình con cái chồng con không một người nào đồng ý cho con đi cả, nhưng con quyết một lòng, con bảo là bệnh tật như này con cứ đi. Từ trong ngoài Nam vào đến Bắc con đi với hai chị em, một cái chị ung thư nữa, cũng hai chị em quyết tâm đi mò mẫm từ ngoài Bắc vào đến đây. Nhưng bây giờ chị bỏ cuộc, con một mình con cố đọc kinh cầu nguyện suốt từ tháng, từ giáp Tết tháng 17 năm 2017 đến tháng 8 2018 để con bắt đầu được ơn của Chúa cho con được liên tục con khỏi bệnh ạ.
Rồi khi mà con đi về như vậy á, rồi những người mà chê trách, những người mà nghi ngờ, thì lúc bây giờ thì họ như thế nào?
Dạ thưa cha, là chồng con nói thế này thế nọ, cũng con cũng nhục lắm, khổ lắm, nhưng mà chung quanh là ở cái xóm của con là không một ai tin con hết, bởi vì họ toàn bên lương cả. Con cứ nói bao nhiêu họ toàn bíp minh nguyễu thôi, không ai tin con. Đến giờ phút này con đi chuyến thứ hai cũng không người nào họ tin con hết. Đấy thưa cha, là bây giờ không một người nào tin được, cái xóm con là không một người nào tin hết, một mình con chuyến này có một mình con đi từ Nam, từ Bắc qua đến đây đấy ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy liệu mình là người công giáo mình có dám còn như vậy được hay không? Khủng khiếp lắm thưa anh chị em, bệnh tật như vậy chẳng có thuốc nào chữa khỏi, mà mình đã được ơn chữa một cái nhãn tiền như thế mà người ta vẫn không tin. Cho nên Chúa nói rằng không gì nham hiểm bằng lòng dạ người đời, ai mà dò thấu được. Ta là Chúa, ta thấu suốt lòng dạ con người và ta thử thách tâm can. Dám cậy dựa vào Chúa hay là cậy dựa vào người thế gian? Vì khi người thế gian nói tới nói lui, mình cũng sẽ bị nghiêng theo, chiều theo dư luận, đúng không? Đúng không? Có nhiều người công giáo của mình đến với lòng thương xót Chúa, nhưng mà bị người này nói, bị người kia nói, họ đã bỏ cuộc rồi. Rất nhiều người đã bỏ cuộc giữa đường, đến mức độ mà tôi cũng phải quay lại tôi hỏi những bạn thiện nguyện, còn các con có bỏ thầy hay không? Còn các bạn có bỏ tôi hay không? Nhiều người khi chúng tôi gặp thử thách, nhiều người khi chúng tôi gặp những khó khăn, họ đã bỏ cuộc. Nhưng người chị em này, tôi thấy đây là một cái ơn rất là lớn, ơn kiên trì với lòng thương xót. Cả xóm làng không ai mà ngay cả người thân của mình, người chồng của mình cũng bỉm, cũng nguýt, cũng lườm, cũng xéo đủ mọi thứ. Ấy vậy mà vẫn một mình lặn lội từ ngoài Bắc vào trong Nam để minh chứng cho mọi người thấy rằng là đây là một việc có thật. Đây là một lời chứng, mà lời chứng ấy phải trả bằng máu, bằng nước mắt, chứ không phải chuyện đùa. Để được đứng lên làm chứng, bao nhiêu là lời khen tiếng chê thì nhiều, lời khen có bao nhiêu, chỉ phải chịu đựng để mạnh dạn một mình vẫn đứng lên đây làm chứng cho Chúa. Xin mời hai người đang đứng vui lòng ngồi xuống giùm chúng tôi cái. Tôi đã nói rồi, chúng ta tập biết quan tâm đến người khác. Mình đứng thì mình ngó lại đằng sau của mình, có bao nhiêu người họ có chịu nổi hay không. Phải tập quan tâm đến người khác, ăn trong nồi, ngồi trong hướng nhá. Đừng có bao giờ mình đứng trước mặt người khác, bao nhiêu người sau lưng mình đang phải khổ vì cái lưng của mình. Thưa anh chị em, bây giờ con lên đây con làm chứng cho Chúa. Vậy con muốn cái gì? Con cầu xin Chúa cái điều gì?
Dạ, con chỉ nói xin cha một điều và mọi người một điều là tuy con ngồi bên lương, nhưng Chúa đã ban cho con rất nhiều ơn. Và mọi người ở bên lương chúng ta phải tin vào Chúa, phải tín thác vào Chúa. Chúa không trừ ai. Chúng ta tất cả bên lương, bên giáo, tất cả là con của Chúa. Chúa là cha của chúng ta.
Amen. Chúng ta là con của Chúa, Chúa là cha của chúng ta. Bên lương hay bên giáo, tất cả chúng ta đều phải tín thác vào Chúa. Vì Chúa không phân biệt ai cả. Vì Chúa là cha của chúng ta. Tôi thấy mạnh dạn không? Một cái lời tuyên xưng quá sức tuyệt vời như thế. Con thích gì để cho tặng cho con cuốn sách hôm nay mới ra lại? Cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Cha là sự cha của mọi người, không loại trừ ai. Đúng như vậy, anh chị em đọc trong cuốn này đi. Và đây là những kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Sách to, chữ lớn mà in màu để anh chị em biết lần chuỗi lòng thương xót, tuần cửu nhật kính lòng thương xót, rồi là lần chuỗi mần côi và những bài hát về Chúa, về mẹ, về gia đình và những điều mà chúng ta cần thiết nhất cho một người đi cầu nguyện lòng Chúa thương xót, cho những nhóm cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Xin mời anh chị em chúng ta đón nhận để gửi tặng cho con, để gửi tặng cho rồi xin mời con.
À, con kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Hoàng Thị Mai ạ. Con 57 tuổi, con người Bắc Linh ạ. Con là người ngoại đạo ạ.
Rồi, cho một tràng pháo tay hoan hô một người ngoại đạo mãi từ Bắc Ninh đến đây, 57 tuổi. Người ngoại đạo, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, lạy cha là chồng con được ba ơn. Chồng con, cha đã cứu chồng con được 5 căn bệnh. Căn bệnh thứ nhất là căn bệnh ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Căn bệnh thứ hai là nhà con bị suy thận, to tim mà phình to đại tiền liệt tuyến. Mới thì nhà con bị dịch cút ở đầu gối không đi được. Thế bệnh viện đã giả về nhà để chờ chết. Thế con có một đứa em ở bên đạo, nó làm em nuôi con thì em có sang em dọn nhà cho con. Thì em bảo là chị ơi, em có cái đài của cha Long hay lắm, thì chị có nghe em mang sang cho anh nghe. Thế con bảo ừ đấy cô mang sang để cho anh nghe. Thế em con mới mang sang thì con mở ra con nghe, thì nhà con bảo mở ra cho nhà con nghe, thì nghe xong dân làng họ vào họ chơi thì con sợ người ta dị nghị thì con tắt đi. Tắt đi nhà con bảo ba cứ mở ra cho tôi nghe. Thế con mở ra thì nhiều người người ta nói ra nói vào lắm. Thế nhà con bảo cứ để im đấy. Thế nhà con nghe được 2 ngày thì nhà con bảo là cô sang cô bảo em nó cho số điện thoại của cha Long để bảo con nó nhắn vào cứu tôi. Thế con mới bảo cô cho xin thì em con cho xin, thì nhà con nó mới nhắn vào thì cha cũng không trả lời, nhưng con bảo thôi đã nhắn vào là được thì mình cứ có lòng tin. Thế là con lại xin bảo thế bây giờ nghe cái này thì phải đọc như nào thì em cho chị xin. Thế là cô lại mang cái tâm thư sang thì con cứ 3 giờ chiều là con lại đọc kinh. Thế con cứ 3 giờ chiều con đọc hết 50 kinh, xong con đọc hết kinh tận hiến. Đấy, con đọc hết ra thì xong bắt đầu con đọc từ ngày là tháng 2 năm 2017. Thế đến bây giờ nhà con 5 căn bệnh đấy thì còn mỗi căn bệnh là phù thận thì là còn hơi phù chân luôn. Thế bây giờ nhà con bảo thôi bây giờ tôi không vào được thì bà cố gắng bà theo ai bà vào. Thế con hôm nay có cái chị ở làng ấy, chị bi đạo thì con bảo chị cho con vào. Thế là con đi vào mấy chị từ hôm qua đến giờ.
Chồng của con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ chồng con tên là Nguyễn Khắc Sĩ, năm nay chồng con 61 tuổi. Còn con được một ơn nữa là ơn thứ hai là cháu của con mới lên 1 tuổi. Thì hôm ấy cháu nó bị ngã thì không biết nó ngã đâu nào nhưng mà nó khóc tím đen hết người và con tưởng cháu chết. Con mới sợ quá thì con có cái gửi em con vào thì mua cái ảnh của Chúa. Thế con không dám để ở đầu giường, con để trong tủ kính ấy. Thì con mới thấy thế con về con ôm cháu con khóc con kêu. Thế con bảo con mới vào con mở tủ kính ra con bảo ôi Chúa ơi Chúa cứu cháu con với, không cháu con chết. Thế con mới lấy tay con xoa vào ảnh Chúa, con vuốt vào người cháu con. Thế là một lúc cháu con nó tỉnh. Đấy. Thứ ba nữa là hôm con đang bế cháu con thì tự dưng con đau đầu, xong rồi nó bốc hỏa lên mắt, nó sưng vù hết mắt đây. Thế con mới không biết thế nào cả, con lại chạy vào con mở tủ kính ra con lại cầu xin. Con bảo con lạy Chúa, con tín thác vào Chúa thì con mắt con không biết làm sao giờ, con xin Chúa, Chúa ban ơn cho con, Chúa cứu con để cho con khỏi mắt. Thế là con vuốt vào Chúa thì con vuốt 3 lần thì bắt đầu thấy mắt con nó dịu dịu, thế là cho đến chiều nó khỏi.
còn ơn nào nữa không?
Còn con xin con ơn cho em con. Em con nó cũng ở bên nương, em con nó bị nhiều bệnh lắm nhưng mà nó có 2 bệnh chính là bệnh nhiễm trùng máu và ép che phổi. Thế thì em con này con mới bảo em con là đi vào trong chỗ cha Long thì cha Long cứu em. Thế em con cũng đi theo người bên đạo vào, nhưng vào đến đây thì không may là cha đặt tay rồi. Nhưng hôm trước hôm sau bắt đầu em con phải cấp cứu ở cái viện nào ở đây đấy. Thì ở bên đạo các chị đi cùng là các cụ chị cũng hầu hạ. Thế nhưng mà ở bệnh viện người ta bảo gọi điện về cho nhà trở ra để chờ chết. Thế em con mới về thì dân làng người ta nói con là bảo đấy cứ theo mồm cái con đấy rồi là chết rồi bán cả nhà cả cửa đi mà theo. Thế thì con lo lắm. Thế chồng con mới bảo là cô xem như thế nào. Thế con bảo thôi cứ tín thác vào Chúa thì con cứ đứng ở ảnh Chúa con xin. Con bảo
có mở tủ kính đâu
con có. Thế con mới bảo là con lạy Chúa thì Chúa cứu con em con với, không thì người dân làng người ta dị nghị con khổ lắm. Thế con mẹ điện cho con nhà cái đứa em, con bảo cho chị cho bác gặp mẹ thì nó không cho gặp. Thế nó vào nó bảo con là tại bác cho mẹ con mới thế. Thế con không dám nói gì cả, con cứ cầu nguyện từ đấy bây giờ thì bây giờ em con là đi lại bình thường rồi chứ ạ.
Thưa anh chị em, qua hai cái câu chuyện của người ngoại đạo tôi thấy thấm thía lắm. Thấm thía cái điều là đi theo lòng thương xót của Chúa đúng là trăm đắng nghìn cay. Cái mà đau khổ nhất của chúng ta đó là lời dị nghị của thiên hạ, mà Kinh Thánh bảo lòng dạ con người nó nham hiểm lắm, nó không thể lường được đâu. Cái lời mà nói sầm nói xì mà Đức Giáo Hoàng Francisco bảo là đấy là những trái bom mà nó phá nát cộng đoàn bởi những lời sầm xì, bởi những tiếng ong ve. Chúng ta biết những con ong mà nó bay nó cứ vo ve nó nghe nó khó chịu lắm. Lời ong tiếng ve đó, Việt Nam mình bảo là có lời ong tiếng ve, lời sầm xì, lời khen tiếng chê, rồi những lời mà bàn tán, mà nhất là những lời mỉa mai, nói móc, nói ngoéo, khổ lắm. Đấy, đi lòng thương xót Chúa mày được cái gì? Mày nghe cái con đó đi rồi mày chết, đau không? Đau chứ. Mà nói thật là nếu mà gặp tôi có thể là tôi cũng đang ngán mà tôi bảo thôi không nói gì nữa cho nó yên thần. Cái mình biết mình nghe thôi được rồi. Được. Được không? Được chứ. Mình chọn cái giải pháp là thôi với vậy thì thôi, mày không thích thì thôi, tao không nói nữa. Tao về tao mở máy nhỏ nhỏ, tao nghe mình, tao lên thiên đàng mình, tao ngồi. Được rồi. Nhưng mà không dám đương đầu với Satan, đương đầu với dư luận, dám đạp trên dư luận mà đi trong lòng thương xót, trong lòng tín thác. Tuyệt vời vô cùng. Tôi thấy dường như là Chúa đang dùng hai cái người này để nói với chính bản thân tôi trong giai đoạn này. Đấy, người ta là người ngoại đạo, người ta là người ngoại giáo mà người ta còn tín thác vào Chúa như vậy. Mà người ta là người ngoại giáo, người ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà còn bị chống đối như vậy. Mà chống đối không phải là bởi những ai xa lạ, bởi bà con lối xóm của mình, bởi người trong gia đình của mình. Chị kia thì chính người chồng không cho người chồng chê trách. Chị này có cái may là chồng chị bảo cứ mở đi, nó nói gì kệ nó, ta nghe. Rồi cái ghê gớm nhất là cái người bệnh gần chết mà chị ấy bảo cầu nguyện lòng thương xót. Còn người ta thì bảo mày cầu coi được cái gì. Một cái sự thách đố, ta thử thách tâm can, khủng khiếp lắm. Giá mà như chúng ta, như chị ấy thì thôi, vậy thì thôi mấy ông cầu đi, đem cúng bùa cúng ngại thôi, thì tôi không nói nữa, kệ mấy ông, được tôi làm hết sức rồi thôi, đúng không? Vậy mà vẫn cương quyết mà lại mở cái tủ kiến ra lần thứ ba. Ta thấy chị ấy có một chỗ, Chúa đã có một chỗ ở trong cái tủ kiến nhà chị ấy. Hay không? Hay không? Hay không? Có nhiều khi ta có bàn thờ to lắm, đẹp lắm, sang lắm, đèn đuốc sang trọng lắm, mà Chúa đâu có cái chỗ ở trong cái trái tim của ta. Thấy không ạ? Mình chỉ trang trí trang hoàng thôi. Có nhiều người khoe trai bàn thờ con đẹp lắm, hỏi một tuần mày cầu nguyện mấy ngày trước bàn thờ? Lâu lâu mới một lần mà thôi. Mà một lần thì lại không lâu lâu. Yeah, mà lâu lâu một lần, mà một lần lâu lâu thì cũng còn ạp tạm an ủi. Một lần không lâu lâu, mà lâu lâu mới một lần. Chỉ trang trí cho đẹp thôi. Còn đây, vì người ngoại đạo mà, làm gì có bàn thờ Chúa được để trong nhà, thì cho Chúa vào trong tủ kiến, cho Chúa một chỗ ở trong nhà của chị ấy. Trong nhà của chị ấy là trong trái tim của chị ấy. Để khi gặp cái sự cố, ba sự cố xảy ra là ba lần mở tủ kiến. Thấy tuyệt vời không? Vuốt Chúa và cầu khẩn với Chúa. Chúa ơi, nói với Chúa, Chúa ơi, Chúa cứu con đi. Chúa ra tay đi, có để người ta nói về sao con chịu nổi. Chúa ra tay đi, không thôi người ta đang thách đố Chúa đấy. Mà đang thách đố Chúa chứ không phải thách đố con. Là coi Chúa của mày làm được cái gì, có cứu được mày hay không. Mày cậy dựa vào Chúa thì Chúa của mày có cứu được mày hay không. Đấy là cái thách đố khủng khiếp nhất trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Là đấy, mày cậy dựa vào Chúa đi, rồi Chúa có cho mày cái gì hay không. Đấy, mày đi lòng thương xót Chúa đi, rồi nhà mày có được giàu có hay không. Đấy, mày đi lòng thương xót Chúa đi, rồi mày có công ăn việc làm hay không. Đấy, mày đi lòng thương xót Chúa đi, rồi mày có khỏi bệnh hay không. Những cái thách đố khủng khiếp lắm. Và chính bản thân tôi, khi mà đặt tay cầu nguyện, tôi cũng bị cái thử thách. Mày ngon mày đặt tay người ta không khỏi rồi mày tính sao đây. Mày đặt tay xong người ta nặng hơn thì mày tính sao đây. Khủng khiếp lắm chứ thưa anh chị em. Mà tôi thấy rằng những thanh niên, các ông các anh mà càng ngày họ càng đến đây, đặc biệt là các bạn trẻ, rất đẹp, rất xinh, rất là modern, mà vẫn cứ xếp hàng mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Có bạn đến mồ hôi mồ kê, thưa chú ơi cha, con chết rồi, thôi. Vớ đặt tay xong nó cười khì khì, nó bỏ chạy nhanh như sáo. Thì tôi thấy rằng là đấy là một cái thách đố chứ. Một cái thách đố mà hằng ngày tôi vẫn cứ bị cái thách đố là làm hay không làm, tiếp tục hay không tiếp tục. Chúa bảo không tiếp tục con vẫn được rỗi linh hồn. Chúa để tôi được tự do lựa chọn cái đó, lựa chọn cái phần phúc của con, lựa chọn cái chỗ mà ông Lazaro ông ấy đã lựa chọn, trong cái chỗ là ngoài cổng chứ không bên trong nhà Anh chị em thấy, có thể ông ấy lựa chọn một cái bên trong căn nhà đầy đủ ấm cúng được không? Được không? Được chứ. Ông tìm mọi cách để ông có tiền, để ông có được căn nhà đó, được chứ. Ông tìm mọi cách để biến cái mục đích, biến cái phương tiện thành mục đích, được chứ. Mục đích là kiếm tiền, được không? Được chứ. Nhưng Lazaro vẫn lựa chọn một chỗ, mà chỗ đó ở cái cổng nhà người ta. Lựa chọn một cuộc sống nghèo, lựa chọn một cuộc sống bị người ta hất hủi, bị người ta khinh bỉ, bị người ta ruồng rẫy, mà vẫn tín thác, không hận thù, không căm tức, không câu có, không lẩm bẩm, không có ganh tị. Người nghèo có ganh tị với người giàu không? Có không? Có nhiều ấy chứ. Nhiều ấy chứ. Úi trời ơi, giàu chảnh. Úi trời ơi, trời ơi, bây giờ có tí tiền vinh cái mặt lên. Úi trời ơi. Ta thấy là người nghèo dễ phân biệt mà dễ ganh tị với người giàu. Cho nên như vậy thì có được ở một chỗ trong lòng Abraham không? Không, không đâu. Nghèo mà cứ tức bực trong lòng, mà cứ lẩm bà lẩm bẩm, cũng chẳng có được một cái chỗ nào đâu. Xin một cái chỗ an bình trong lòng thương xót của Chúa, tựa nương vào lòng thương xót Chúa, không tựa nương vào người đời. Con cha tặng cho con thích cái gì?
Dạ con xin cha là bây giờ chồng con đã bị thế cha cứu, bây giờ chúng gọi là chúng con có một tí, khoảng một tí thôi để con làm từ thiện bác ái.
Bà này, tôi nói là bà thích cái gì tôi cho, bà làm người lại là cha thích cái gì con cho. Tôi thì thích làm mắc cái, mà bà gãi đúng chỗ ngứa của tôi, mua gì không lấy. Còn bây giờ tôi tặng cho chị cái cuốn sách Tâm Thư Đồng Nhân Hậu của cha nha. Rồi, rồi để về đọc kinh, rồi tuyên truyền cho mọi người về lòng thương xót Chúa đúng cái nghĩa bên ngoại đạo, gọi là đi tuyên truyền chứ không phải là loan truyền. Rồi con.
Dạ con là Vũ Thị Huê, con ở Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng ạ. Và con được ơn chữa lành của Chúa. Con thì bệnh của con thì từ cổ họng xuống đến đầu gối ạ, nhiều bệnh, 6 thứ bệnh ạ. Vì bệnh viêm họng mạn này, xong rồi bệnh tim hở hẹp van hai lá và ba lá. Rồi tim to rồi lại còn thấp tim nữa cơ. Thế mới lại con bị đại tràng. Thế rồi con bị thần kinh tọa nữa, đau lưng ạ, đau đầu gối ạ. Vâng, thế tháng 8 năm ngoái thì con cũng đi mới cùng các chị em ở bên đạo và trong này. Thế rồi về con cũng đã được ơn chữa lành. Con cũng đã khỏi những bệnh khác thì con khỏi, còn tim của...
Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Bây giờ xin để có nước mà uống, mà Lazaro, mà người giàu xin một giọt nước cũng không có, khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Cho nên nếu mà trong cõi đời này mà mình không biết quan tâm đến người khác, không tín thác vào lòng thương xót của Chúa, thì đời sau một giọt nước cũng không được, không ai được phép cho mình. Vì đó là giờ của sự công thẳng, ta phải đền, phải trả vì những tội của ta lúc còn sống trên trần gian này. Mà cái tội nặng đó là tội thiếu quan tâm, không biết quan tâm đến người khác. Ai giới thiệu cho con biết được giáo điểm tin mừng con đến để con được tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa?
Vâng, dạ một anh chị ở bên đạo mà anh ấy cũng là ông trùm ạ. Thế con cứ làm hàng ở bên nhà anh ấy, thế rồi anh cũng nói chuyện. Thế rồi cháu nó học ở trong này, nó về nó cũng nói với con là trong này cháu cũng vào mấy lần rồi, nhưng mà nhiều người đỡ ơn khỏe lắm thì cô cứ đi. Thế là một hôm con đi chợ thì có người chị bạn cũng ở bên đạo, chị này rủ con đi. Thế chỉ trong mấy phút đồng hồ nhưng mà con cũng quyết định là con đi với chị ấy. Thế mọi người cũng chả ai ủng hộ con đâu, nhưng mà con bảo với chồng con là thôi đằng nào thì 3 tháng thì em cũng phải đi Hà Nội một lần, thì thôi lần này em không đi Hà Nội nữa, thì cho em vào trong miền Nam để em chữa bệnh. Thế nhà con bảo là thôi thì tùy con, nếu con thu xếp được thì con đi. Thế là con quyết định là con đi đợt rằm tháng 8 thì là con đi theo chị em ở bên đạo cả là 7 người, với con nữa là 8 chạ. Thế về rồi từ bấy giờ là con cũng cứ bệnh của con nhẹ dần, thế rồi con cũng được khỏi ạ.
Lại thêm một người thứ ba là một người ngoại đạo mà cũng bị thử thách là không ai ủng hộ con cả khi con có ý định đến với lòng thương xót Chúa. Ta thấy khủng khiếp không? Vậy mà cũng vẫn cứ mạnh dạn một thân một mình để đi vào Nam đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa chữa lành. Một con người mà bệnh từ cổ trở xuống gót chân, chỗ nào cũng bệnh, chỗ nào cũng đau, mà hôm nay được mạnh dạn đứng lên đây để làm chứng cho Chúa, mà phải trải qua cái thử thách là không ai ủng hộ con cả khi con muốn đến với lòng thương xót của Chúa. Đấy thưa anh chị em, đi theo Chúa, tín thác vào Chúa là như vậy. Đây, cha gửi tặng cho con một cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con.
Thầy con ạ. À, các cụ ngày xưa thì gọi bằng thầy vu mà. Thế nhưng mà đây thì là thầy đẻ ra con đấy. Thế cũng đã được ơn của Chúa là cũng theo Chúa. Người bên nương nhưng mà theo Chúa, vì thầy con chơi thân với một ông trùm ở bên đạo. Thế thầy con bảo là sau này tôi mất thì ông cho tôi xin về bên đạo. Thế rồi đến khi thầy con qua đời thì ông ấy cũng cho thầy con về bên đạo, cũng được vấy nước phép, được làm như những người ở bên công giáo. Thế hôm 22 tháng 2 này là ngày giỗ của thầy con, thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho thầy con được theo Chúa và được phục vụ Chúa.
Bây giờ con có tin rằng thầy con đã có một chỗ chưa? Có chưa? Có chưa? Vì Chúa nói rất rõ, những ai khẩn cầu lòng thương xót của ta, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, những ai tín thác vào lòng thương xót của ta, thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an, và họ sẽ không phải hư mất. Mà không phải hư mất tức là không mất một cái chỗ ở trên nước thiên đàng.
Dạ thưa, lần này con đi thì 10 người bên nương cũng đi với con ạ. Thế hỏi tất cả là phong thư của những người có mặt ở đây và những người ở nhà đã gửi con thì con gửi.
Đây là những cái người mà xin khấn, xin cầu nguyện của những người bên lương.
Và cầu nguyện cho chị em.
Vâng, đây cha gửi tặng cho con cuốn tâm thư, có chưa? Đây, rồi xin Chúa chúc lành cho con. Con thích cái gì nữa không? Con thích cái gì nữa không?
Dạ có người ấy em.
Thích cái gì nữa không?
Đấy, con
thích cái gì nữa không?
Con xin một cái đài. Xin một cái đài cho người em của con họ đấy, nó bị khuyết tật, thế nên ngày nào cũng đi xem nhờ tivi. Thế em bảo là bao giờ chị mà đi thì chị được nên gặp cha.
Vâng, đây tôi gửi tặng cho cái đài một người khuyết tật mà không có điều kiện phải đi xem nhờ tivi, tức là coi trên YouTube. Đây tôi gửi tặng cho anh chị em đó cái đài nhá. Thế này cô nào cũng đeo cái giỏ cho chắc ăn. Vật bất ly thân rồi. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con chào cha và cộng đoàn ạ. Con
đi.
Cảm ơn Chúa. Con được nhiều ơn lắm, nhưng mà trước mắt con xin tạ ơn Chúa là lần này con đi vào đây mà không bị say xe. Mấy chị em luôn khỏe cả. Hôm qua con từ hôm qua tới giờ là mới ăn có một cái bánh mì thôi mà ngồi tới giờ cũng vẫn không mệt không đói luôn.
Không xê xê, không mệt không đói, đó là cái ơn thứ nhất khi đến với giáo điểm tin mừng.
Dạ. Ơn thứ hai của con là con bị viêm xoang này, rồi bị bao tử này, rồi mất ngủ này, nhiều lắm dạ, mà giờ con cũng đã bớt hết rồi, khỏi hết rồi. Rồi đấy, ơn thứ tư của con, thứ ba của con là con bị viêm khớp háng này nè, rồi mà giờ con cũng bớt rồi, không có đau nữa. Con mấy người rủ đi khám mà con bảo thôi con cứ tin thác vào Chúa, rồi giờ cũng bớt hết rồi. Mỗi lần con vào đây là con cũng mua 6 cái đài rồi, rồi hình, rồi móc chìa khóa, rồi con cũng đi loan báo tin mừng hết. Nhưng mà lúc đầu cũng khó lắm chả. Nhiều người trả lại rồi bảo không tin, rồi có người thì bảo là em vào đó đã ăn cái gì chưa, uống cái gì chưa. Lỡ rồi bị mê hoặc rồi làm sao. Giờ công nghệ nó cao thì mình có bệnh thì mình đi bệnh viện chứ vào đấy làm gì. Con cũng chỉ cười thôi. Và giờ con cũng nhiều người là đã nhận rồi và gửi thư, gửi vòng và vào đây để xin ơn của cha. Và cái máy, cái 6 cái máy thì giờ con cũng đã cho hết rồi, con chẳng còn cái nào.
Mới đầu thì ai giới thiệu con vào trong này?
Con xuống nhà em, con em nó là người ở Lương. Nhưng mà mẹ nó cũng bỏ đạo lâu rồi, rồi là mẹ cho cái máy thì nó mở nó nghe để con nghe. Rồi nó bảo là chỉ có thích nghe không em cho đấy, rồi con lấy về con nghe. Bây giờ nó thấy con tin thác nhiều thì nó cũng bảo chị ơi chị photo cho em một đoạn kinh để em đọc. Và giờ nó cũng xin đi nhà thờ rồi ạ. Nó là người ấy, ở Lương ấy.
Còn người đạo thì sao? Người đạo mà bỏ đạo họ có đi đạo lại chưa?
Con thì lúc đầu thì cũng nhiều người nói lắm, bảo là hàng bên này dục hết bên Phật rồi, bỏ hết bên đợt Phật rồi, theo Lương rồi.
Con là đạo gì?
Con là người đạo Phật ạ, con không có đạo.
Amen. Nói lên, amen. Dì cao lên, amen. Chúng ta thấy hôm nay dường như là Chúa đang muốn nói cái gì với chúng ta trong lúc mà ở ngoài đời đang là ngổn ngang đủ mối, trăm mối, đủ thứ dư luận thế này thế nọ. Thì ngày hôm nay Chúa muốn làm cho chúng ta vững tin vào Chúa hơn. Khi Chúa gửi đến chúng ta, đây là người thứ mấy rồi? Người thứ bốn rồi. Mà người thứ bốn cũng vẫn là người ngoại đạo, cũng vẫn là người mà đi nghe về lòng thương cho Chúa rồi bị người ta chê bai, người ta gièm pha, người ta bảo là bây giờ vào trong giáo điểm tin mừng ăn uống cái gì rồi mà bị nhiễm rồi. Vào đây ăn cái gì? Ăn cái gì? Ăn cơm chứ ăn cái gì? Ăn bánh mì chứ ăn cái gì? Người ta ăn cái gì thì tôi ăn cái đó. Nhưng có điều là người ta ăn cao lương mỹ vị, còn chúng tôi đến đây là lựa chọn ăn bình dân mà thôi. Cho nên những cái quán xung quanh này là không có quán nào mà có thể làm món cao lương mỹ vị được, giá ngất ngưỡng trên trời được như là ông nhà giàu được. Ở đây toàn là Lazaro. Đâu ai là Lazaro giơ tay? Đấy, toàn là Lazaro. Lazaro, Lazaro, Lazaro. Đấy, đây toàn là Lazaro thôi. Chẳng có ông phú hộ nào đâu cả. Cho nên tôi nói là những người bán quán ở đây thì chịu khó bán với cái giá bình dân và món ăn bình dân. Đừng cắt cổ người ta và cũng đừng có làm những cái món cao lương quý vị ế đấy. Vì đây cho dẫu họ có tiền, tôi thấy có những gia đình đi xe hơi, những gia đình ở nước ngoài về đây mà vẫn chấp nhận nằm nhà trọ ăn cơm quán, không có lựa chọn cao lương mỹ vị. Những người nước ngoài về đây họ nói rằng người ta sao thì con vậy, chả cứ để con được tự nhiên như thế. Đấy, một thêm một người ngoại đạo thứ tư mà cũng bị người ta gièm pha đến mức độ mà bảo rằng bị ăn cái bả nào đây mà mê say như thế đó. Rồi người ta cười, người ta chê, người ta trách đủ mọi thứ, thưa anh chị em. Vậy mà vẫn mua 6 cái máy về đi loan truyền. Bây giờ không còn cái máy nào cả, sẽ có một cái máy mới. Cha gửi tặng cho con, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ngày hôm nay Chúa đang cho mình thấy những cái điều kỳ diệu là như vậy. 4 người ngoại đạo, 4 người đi loan truyền lòng thương cho Chúa, 4 người bị chê, bị trách, bị dè, bị biểu, bị đủ mọi thứ thử thách, vậy mà vẫn mặc ai nói ngả nói nghiêng, tôi đây vẫn vững như kiềng bà Trần. Rồi con
về mà lạy cha, lạy cha và chào công đoàn. Con là Tê Rễ Sa Tuyệt, 75 tuổi. Con
75 tuổi.
Dạ. 75 tuổi, con bị bệnh là tiểu đường 20 năm. Dạ. Thì con đau rất là nhiều chứ. 20 năm là thời gian nhiều lắm. Mà tiền cũng rất nhiều. Cho nên là con thưa về cha là con định lòng thương xót Chúa, năm ngoài con đi được 2 lần. Thế về con khi nữ mới nói với con này, rể con ơi, mẹ vẫn đi có lẽ chết mà thì chứ không có sức nữa. Thế vừa cha về, cha là đứa con của con làm lính mục ấy. Đứa con của cha làm lính mục. Thế vừa...
Con của ai?
Con.
À, bà có người con làm linh mục.
Dạ. Thế về đây con này đi à, để mẹ đó bấy đừng có lo, vì thằng nữ là ếch của con, thứ hai của con. Dạ. Con nội chồng là tin nhá.
Đúng rồi, sao
cha này để đó rồi cha lo cho.
À, tức là đứa con của bà là linh mục.
Dạ.
Rồi non rồi cái người linh mục ấy, đứa con của bà nói với bà là để cho cha lo cho. Để nói với bà như vậy.
Dạ.
Nói sao?
Dạ. Rồi
dạ. Nói sao bà lặp lại coi.
Cha lo chứ là cha này để đưa vô là lòng thương xót cha Long là mẹ liên đấy, mẹ lánh liên. À, thế con cái nữ về là nghe cha nói rửa thì con mừng. Vẫn đi cha đưa đi. Cha đưa đi thì thôi cha là con nắm mình là biến chứng ở trong ngay con.
Bệnh gì?
Bệnh thứ nhất là biến chứng là bị dày dày ra nè. Bệnh thứ hai là gan nhiễm mỡ. Bệnh thứ ba là áp huyết cao. Rồi bệnh thứ bốn nữa là viêm là thoát vị đầy đệm, nặng con đau mê tí chứ. Cho nên là về cha rất thương con, là con của con mà cha nữa thương con nữa, nói gì nè. Rồi con sẽ dâng mẹ cho Chúa, mẹ đừng có lo lắng gì, mẹ chết thì là con khổ. Về cha cứ thán thở rồi, thế con này cha ấy, nhưng mà mẹ chết thì con mình đảm cho tổ, mình đảm cho con cho tổ cha nó. Thế đến khi cha này đi chưa chết mô, mẹ mới 20 năm mà đứng ra rí nó chưa chết. Cho nên dư con đến đây là tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, và xin cộng đoàn cầu nguyện cho hoàn cảnh của con. Cùng đứng vất vả lắm nhé.
Con của bà là linh mục, bà có bao nhiêu người con?
Dạ, 7 người con ạ.
7 người con, và vị linh mục ấy là con thứ mấy?
Con thứ hai đấy chứ.
Tên là gì, bao nhiêu tuổi và đang ở xứ nào?
Chả như con 41 tuổi.
Tên là gì?
Dạ tên là nhá.
Tên của cha nhà bà đó tên là gì?
Cha anh.
Cha nhà bà đó.
Dạ.
Tên gì?
Cha anh.
À, cha anh, chúa tôi. Con của bà ấy làm cha mà tên là anh. Vừa con vừa cha vừa anh. Bà ngồi xuống. Thôi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy lạ không? Con của bà ấy làm cha mà lại tên là anh. Và đang coi xứ nào?
Dạ, phụ trách dòng ở ngoài Bắc cái cha.
Vâng. Và chính người linh mục ấy, tính là ông cha anh đấy, là dẫn mẹ của mình là đến với cha Long.
Yeah.
Và xin là cầu nguyện cho mẹ của mình. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Thứ nhất là bà cho tôi gửi lời cảm ơn cha anh, cha nhà bà. Thế nhưng bà ấy dùng chữ là cha nhà con. Cha nhà con, cảm ơn cha anh rất là nhiều. Vì hiếm có người linh mục nào mà đưa mẹ của mình và đến cho người linh mục khác cầu nguyện cho như vậy. Cha ấy thật là khiêm tốn, cha ấy thật là thân tình và cha ấy rất là thân thương. Đôi khi trong sa mạc cuộc đời mình gặp được những ốc đảo cũng thấy nó vui. Cũng có những người anh em linh mục cảm thông. Sáng hôm nay lúc 12 giờ trước khi ăn cơm thì tôi cũng có một linh mục dắt nguyên một phái đoàn mười mấy người của mình, có bà cố rồi có anh chị em, chú bác cô gì, nguyên một phái đoàn vào nói cha sẽ đặt tay cho gia đình con để gia đình con còn phải đi về. Tôi thấy có những anh em linh mục đến và chính anh em linh mục ấy lại cúi xuống nói cha đặt tay cho con. Tôi thấy những hình ảnh đó là tấm gương sáng cho tôi, những người anh em linh mục thật khiêm tốn, thật tin tưởng, và những người anh em linh mục rất thân tình, thân thương như vậy. Cho nên những khi mình gặp những dư luận chê bai thế này thế khác, mà Chúa lại cho mình giữa cái sa mạc của dư luận gặp được những cái ốc đảo là những anh em linh mục như vậy, nó quý lắm, thân thương, thân tình quý lắm. Và đây là, nếu mà gọi theo kiểu thế gian gọi là bà cố, tức là bố của cha gọi là ông cố, mẹ của cha gọi là bà cố, mà qua đời thì gọi là quá cố. Chứ còn gì nữa bây giờ. Nhưng mà bà không chết, mà bà còn dặn là nếu mà chết thì như là ma cho to. Nhưng mà Chúa còn để cho bà sống, để cho bà đi làm chứng cho mọi người thấy rằng là trong giáo hội của Chúa, trong hội thánh của Chúa vẫn còn những anh em linh mục rất thân thương, vẫn còn biết bao nhiêu những tu sĩ, linh mục, giám mục âm thầm trong cánh đồng truyền giáo. Chỉ một vài cây đó đổ thì làm ầm ĩ lên, và người ta dựa vào một hai vị rồi người ta kết án giáo hội thế này thế khác. Mà một trong những người đang bị kết án nặng nề nhất, đang đau khổ nhất chính là Đức Thánh Cha Francisco. Anh chị em chúng ta hiệp thông với Đức Thánh Cha, hiệp thông với các hồng y mà đang bị người ta kết án oan sai. Lúc người ta kết án thì người ta làm ầm ĩ lên, nhưng mà lúc mà ra tòa án mà chứng minh rằng là vị giám mục ấy, vị hồng y vô tội thì chẳng ai nói gì cả, thì tiếng oan đã bị rồi, không còn gỡ lại được nữa. Mặc dù chưa kết án nhưng mà người ta đã kết tội rồi. Tòa chưa kết án, miệng thế gian đã kết tội. Cho nên lúc mà chứng minh rằng hồng y ấy vô tội, giám mục ấy vô tội thì chẳng có ai lên tiếng để mà đỡ cho. Cho nên chính những vị ấy là không cậy dựa vào thế gian mà cậy dựa vào một mình Thiên Chúa. Có những người mà 70-80 tuổi mà còn bị kết án những cái tội khủng khiếp, đến lúc mà được minh oan, được giải oan thì cũng đã sắp về chầu Chúa rồi, mà bị bao nhiêu lời khen thì ít, mà tiếng chê thì nhiều, oan ức tủi nhục lắm. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho các ngài. Và đây là một trong những hình ảnh bây giờ tôi xin phép được gửi tặng cho cha anh nhà bà. Một món quà rất to, một món quà rất to. Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina nha, cho cái máy. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, xin được gửi cho cha ấy. Cha ấy đang ở ngoài miền Bắc, và xin được gửi tặng cái máy 300 bài giảng cho cha ấy. Xin được gửi tặng cái CD, đây là CD các thánh lòng thương và lòng thương xót, mà là những cái lúc mà tôi đang bị khó khăn thử thách nhất suốt 3 năm, tôi thâu lại trong cái CD này, các thánh và lòng thương xót, gửi cho cha ấy. Rồi gửi tặng một tấm ảnh lòng thương xót cho cha ấy. Rồi gửi tặng cây quạt cho cha ấy. Rồi còn gì nữa? Gì nữa? Móc khóa. Rồi gửi tặng cái móc khóa cho cha ấy. Rồi gửi tặng gì nữa? Gửi tặng chẳng chú ý cho cha ấy.
Cha nhà con được nhiều.
Hả?
Cha nhà con được nhiều.
Rồi cảm ơn bà. Vẫn là thưa chị em, vẫn cha nhà con. Dễ thương không thưa chị em? Rồi xin mời anh.
Con kính chào cha, kính chào cộng đoàn ạ. Thưa cha, con là do Kim Ngô Văn Niêm.
Dạ. To lên.
Con là do Kim Ngô Văn Niêm, giáo sứ Kim Thành, giáo phận Bùi Chu ạ.
Rồi, anh được ơn gì của Chúa, anh nói to cho mọi người nghe.
Thưa cha, là con được rất nhiều ơn ạ. Nhưng trong một tuần nay, Chúa chữa con rất là nhanh chóng ạ. Thì con 15 năm con đã bỏ Chúa.
15 năm bỏ Chúa, anh bao nhiêu tuổi rồi?
Thưa cha, con 46 tuổi.
46, 15 năm, vậy là 31 tuổi à? 15 năm bỏ Chúa, 31 tuổi, phải không? Vâng, thời 15 năm anh bỏ Chúa, nhờ đâu mà anh được ơn quay về với Chúa sau 15 năm anh bỏ Chúa?
Dạ thưa cha, là bố mẹ, nội ngoại rồi các anh chị toàn rất chi là đạo đức, cứ ngày thánh lễ nào cũng cầu nguyện cho con, rồi là tất cả các hội nọ đoàn kia cũng xin cho con được vào, tức là gia nhập hội, chứ con lại không tham gia vì con lười lắm. Vâng, rồi 3 giờ chiều thì bố mẹ, nội ngoại này, anh chị cũng cầu nguyện lòng thương xót. Thậm chí mỗi lần bố con bảo con đi cầu nguyện lúc 3 giờ thì cứ chuẩn bị đến giờ ông đọc kinh là con nửa con lượn, có thể ông gọi đấy.
Thế là lượn đi đâu?
Con đi chơi trốn đi ạ.
Dạ. Sao anh giống tôi hồi bé thế?
Vâng. Thế rồi cũng một cái động lực mạnh nhất cho con vào đây là anh chị con cũng gần như trói con vào phải vào đây đấy. Tức là mấy năm nay rồi bắt con đi, nhưng con cứ ngang bướng, hơn nữa tội lỗi con nhiều quá, con ngại. Thế nhưng con tuần này con vào đây con thấy được bình an lắm cha. Tội con thì bỏ ra 4, ra 3, còn bệnh con thì bỏ ra 4. Trước đây thì có anh lên anh ấy nói với cha là tứ đổ tường về các tội, nhưng con thì đây tứ đổ trời mà cha.
Rồi anh kể coi anh là chơi những thứ gì.
Dạ thưa cha, là đủ hết, không thiếu một cái gì ạ. Thuốc phiện rồi là tất cả các chỗ ăn chơi ạ. Từ Móng Cái và đến Vũng Tàu con chẳng thiếu một chỗ nào. Vâng, ăn chơi. Nhưng mà tuần nay con thấy bình an mà con đã được xưng tội rất xuất sắc. Thế thì con cũng chia sẻ thêm với cộng đoàn, những người ở đây cũng như những nơi người không có ở đây, là trong cuộc sống thì ai cũng phải có cái công việc, người công việc này, người công việc kia. Thế nhưng cũng phải có dành cho mình những lúc thư giãn, đi chơi hay đi tham quan nghỉ mát. Nhưng mà theo con ấy thì trước khi ai có đi thì cũng nên đính chính và nhìn nhận cho mình một chỗ chơi cho đứng đắn. Không gì bằng giáo điểm tin mừng. Hãy đến nơi đây mà chơi, vì nơi đây là hàng thật. Bởi vì là tất cả các nơi con nghĩ chỉ là hàng mã.
Cái này anh dùng từ hay thật, đúng là dân ăn chơi rồi. Thay vì gọi đến đây cầu nguyện, đến đây khác, đến đây mà chơi, vì đây là hàng thật, còn những cái chỗ chơi khác là hàng mã, hàng giả, đây mới là hàng thật. Anh xứng đáng để tôi gửi tặng cho anh một tấm ảnh lòng thương xót Chúa, là đấng mà 15 năm anh đã bỏ hàng thật mà anh chơi hàng mã. Đây là hàng thật nha. Và đây tôi tặng cho anh thêm một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, rồi tặng cho anh một chặng chuỗi để anh đeo vào tay. Đây, chuỗi 50 đeo vào cổ, anh giống như là ông thầy tu đi. Chúa, tôi giống thầy tu ấy chứ. Vậy mà chơi từ Móng Cái đến Hải Phòng, đến Vũng Tàu, đến Vũng Tàu, không món gì là không ngoan chơi. Mà tất cả bây giờ mới khám phá ra những cái chơi đó chỉ là hàng. Chỉ có lòng thương xót Chúa mới là hàng.
Và thưa cha, là con thấy cha vừa nói đầu thánh lễ là cha nói các đội thợ ở điện, thợ hàn là phải tranh thủ làm đêm, thì thưa cha là con cũng trong thợ hàn, thì nếu các bác thợ có cần thì phái đoàn con là tối mai ra về rồi, nhưng con xin ở lại làm hết mùa chay này cùng tu sửa với tất cả đội thợ. Mà kể cả con ở đến mùa chay sang năm cũng được ạ.
Vì đây là hàng. Rồi anh xuống ghi tên, số điện thoại ngay vào cho tôi. Có thời mai tối nay là 9 giờ đến làm nha. Tên là gì quên rồi. Tên là gì? Tên là gì?
Hả? Do Kim Ngô Văn Liêm ạ.
Do Kim Ngô Văn Liêm. Tí là ngay số điện thoại báo cho mấy anh em lòng ghi vào ngay vào do Kim Ngô Văn Liêm. Rồi tối nay 9 giờ bắt đầu làm. Rồi anh thợ gì?
Con là kỹ sư điện ạ.
Chúa đây là hàng thật, cho nên thích của nào trời. Người ta bảo ghét của nào, còn đây là thích của nào là trời trao của đó. Ở giáo điểm tin mừng thích cái gì là Chúa chiều cái đó. Rồi anh là cư sĩ điện, anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con tên là Lê Trung Khiêm, con là du xe xuân Lê Trung Khiêm, con ở giáo xứ Yên Kiện, Hà Nội. Con bỏ Chúa 6 năm, con được ơn trở lại và con đi công tác ở Bình Định thì được 20 ngày nay, nhưng con quyết tâm là gom góp được đồng nào, vì công ty con cũng hơi chậm lương, nên con gom góp được đồng nào để con đi vào đây. Và con đây thì con bảo được 2 ngày hôm nay thì con được ơn là khi con được cha đặt tay xong, con quay trở ra là con được xưng tội.
Amen. 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 Vì Chúa nói một người quay trở lại, cả triều thần thiên quốc vui mừng. Những người lành như thế đều vui mừng. Và giết bao nhiêu là dê bò để mà vui mừng, vì con này đã chết mà đã mất mà lại. Vâng, thưa anh chị em, một cái sở trạm thần thiêng, thần thánh, thần của Thiên Chúa trên một con người, và sau đó anh quyết định anh đi xưng tội. Đó là một cái điều thật là kỳ diệu. Kế tiếp con.
Thưa cha, là có một cái ơn nhãn tiền là năm 2015 con bị mổ cắt bỏ túi mật. Thì bình thường nếu như là từ cái năm đó trở đi ấy, thì mỗi 1 giờ hoặc là 2 giờ là con phải đi vệ sinh một lần. Nhưng mà thật sự là rất là bất ngờ, hôm nay con đến đây mà con ngồi từ sáng ở từ ngoài và cho đến vào nhà thờ mà con cũng không phải bước chân đi một tí nào cả. Đấy là một cái ơn nhãn tiền mà con được nhận. Cảm ơn, cảm tạ Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn công đoàn đã cầu nguyện cho con.
Thế là sau khi cắt bỏ túi mật thì trước là anh vẫn cứ phải đi vệ sinh đều?
Dạ vâng, con vẫn phải đi vệ sinh đều, mà sau khi cắt mật thì buổi sáng ra con ít nhất là đến khoảng từ 6 giờ, 10 giờ đến khoảng 12 giờ là ít nhất con phải đi vệ sinh đến 3 đến 4 lần. Như hôm nay và hôm qua thì con không một chút nào cả. Thưa cha, là cho con được nói cái cảm nhận của con đến với giáo điểm tin mừng. Thì hôm qua con đến buổi sáng, hôm qua con tối hôm trước con đi từ Bình Định vào đây là 8 giờ sáng con vào đến đây.
Đi bằng cái gì?
Con đi xe ô tô ạ. Và đi xe khách ạ. Thì con đi vào đến đây mà con cầu nguyện là con, Chúa cho con đứng nắng để con cảm nhận được rằng mọi người đến đây như nào. Vì trong công việc của con đi làm là con ngồi điều hòa hoặc là con ngồi phòng mát, chứ con cũng không phải đứng nắng. Nhưng mà hôm qua thì con cầu nguyện là cho con được đứng nắng để con cảm nhận được lòng Chúa thương xót ở nơi đây như thế nào. Và y như rằng ngày hôm qua cả ngày con đứng nắng. Lúc thì con đứng nắng ở đường kia xong và lên tay, xong con lại ra chỗ trước nhà sơ kia, con đứng nắng để cảm nhận lòng Chúa thương xót như nào. Sau đó thì thánh lễ xong, con cũng cảm nhận rằng từng anh chị em phục vụ ở đây đi nhặt rác như thế nào. Và con cũng cảm nhận rằng cha Long, một người cha nhỏ bé, khi cha làm lễ xong đi xuống và cởi áo ra, con nhìn cha rất nhỏ bé mà con thương, con không biết làm nào được. Mà tại sao cha lại có một sức truyền cảm đến như vậy, mà có cha có sức khỏe nói cả ngày như vậy, đứng cả ngày như vậy, con chỉ ngồi một tiếng là con đã không chịu được rồi. Con cảm ơn cha. Có một cái mà để con có được cái được ơn trở lại, thì khi hôm qua con đứng ở đây, con đi lên cha đặt tay mà con nhìn thấy cha mà con khóc không dừng được nước mắt. Và con đi đến ra ngoài đường con vẫn khóc, mà con khóc ở đây là con mừng vì con đã được trở lại. Dạ con cảm ơn cha.
Anh có lời gì nhắn gửi những người khác còn đang là những con chiên hoang đàn? Vì chúng ta đang sống trong 40 ngày mùa chay, 40 ngày trong sa mạc, với chủ đề là cho con xin một chỗ. Anh có nhắn gửi gì những con người con hoang đàn, những người chưa quay trở về, để họ cũng được ơn quay trở về như anh, được một sự sở trạm thần thiêng của Chúa? Mà một người thanh niên, anh chị em nghĩ coi, một kỹ sư điện là một người trí thức, chứ không phải là sống tình cảm, không phải là không có lý trí, vậy mà khóc suốt từ lúc lên xếp hàng cho đến lúc đặt tay xong vẫn cứ khóc. Mà một người dám xin cho con một chỗ, không phải là cái chỗ mát, nhưng mà là một cái chỗ nắng. Anh chị em dám xin cái đó không? Thử nghĩ coi. Ai cũng đến cầu khấn là xin cho con khỏi bệnh, đúng không? Xin cho con có công ăn việc làm, xin cho gia đình con được hòa thuận, xin cho con được thế này thế nọ thế kia. Có ai xin cho con một chỗ đứng nắng hay không? Nghĩ đi, nghĩ đi thưa anh chị em. Con, vì anh ấy đã sống một kỹ sư, một người luôn luôn là trong ngồi mắt ăn bát vàng đi, mà bây giờ dám mạnh dạn ra xin cho con một chỗ đứng, mà là đứng nắng, để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Tôi cũng chẳng dám là xin cho con cứ đứng từ sáng đến chiều như là anh nói, Có lúc tôi bảo chú ơi, chú bắt con đứng cứ như vậy thì thế bao giờ? Chú bảo cứ đứng. Chú ơi, chú bắt con đặt tay kìa, đến 5.000 người rồi mà chưa hết thì còn tới bao giờ nữa? Bao giờ nó hết thì mày mới được về? Chúa tôi, anh chị em cứ nghĩ thử coi, có dám xin không? Đấy, mà một người mà dám xin cho con một chỗ đứng nắng, xin cái đường ngược lại đi, xin cái ơn ngược đời như vậy đi, xin cho con được thử thách, xin cho con được thử luyện, xin cho con được chịu sự sỉ nhục, xin chứ không cất sự sỉ nhục, mà xin cho con được chịu sự sỉ nhục đấy. Cho nên anh nhắn gửi mọi người trước khi chúng ta khép lại bằng món quà xe lăn cho người anh em này.
Thưa cha, là sáng nay thì con cũng xin được một chỗ đứng, thì có mấy cái chị đứng ở cạnh mấy cái thùng rác rồi, con bảo thôi cái chỗ trống thùng rác này chị cho em đứng thùng rác cũng được, mà con cầu nguyện là Chúa cho con đứng cạnh thùng rác cũng được. Con không ngờ là con lại được vào nhà thờ mà con lại được lên làm chứng. Dạ con cảm ơn, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con lương tâm con luôn luôn giằng xé giữa cái xấu và đi đến hướng thiện. Ngay cả sáng hôm qua con ở bến xe miền Đông, con đi xe, con cũng nghĩ trong đầu rằng nếu con không quyết tâm thì con đã đến nhà anh trai con, nhà bác con để chơi, để ăn nhậu, chứ con cũng không đến đây. Vì con nói thật với cha là năm 2011 con đã biết đến lòng thương xót của cha, nhưng con lại không đến. Con chỉ cách cha có 17 cây số nhưng con lại không đến. Nhưng hôm qua đến xe bến xe Hàng Đông thì con đã giằng xé lương tâm mà con bảo, và con đã phải nói là Khiêm, mày đi đến Trà Long hay là mày đi chơi nhà các anh? Và cuối cùng con đã đến đây, con quyết tâm đến đây. Và nhưng sau thánh lễ này con bắt buộc phải quay trở về Bình Định để con giải quyết những cái việc cấp của con. Vì sáng hôm nay con được thông báo là tất cả các công nhân của con đã nghỉ hết, không đi làm, và bắt buộc sáng mai con phải tổ chức một cuộc họp để tổ chức lại cái cơ cấu cho công nhân của con, nên bắt buộc con phải về.
Tôi tặng cho anh cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đứng mà 6 năm anh đã bỏ ngài. Và đây là cái CD để anh ngồi trên xe, anh có thể nghe được CD là những bài giảng các thánh và lòng thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho anh. Và thưa anh chị em, chúng tôi xin được gửi tặng món quà lòng thương xót Chúa cho một Lazaro. Rất nhiều Lazaro đến đây đã không có xe lăn. Lúc nãy có một người anh em nào đó xin một chiếc xe lăn nữa, không biết là người anh em đó còn đây hay không. Vậy đấy ạ. Vâng. Chú thì nếu mà trường hợp họ phải về mà không ở lại được thì xin các anh phục vụ chúng ta cứ gửi tặng xe cho họ đi về, không sao nha. Không bắt buộc họ phải ở lại lễ, vì nhiều khi họ không có phương tiện họ ở lại. Nhiều Lazaro đến đây và không có xe lăn. Nhưng vậy tôi nhớ là một người ở ngay chỗ đài Đức Mẹ bên tay trái và một người đài Đức Mẹ bên tay phải, và đây là người thứ ba. Thì hai người anh em đó đã xin mà chúng tôi xin được gửi tặng, anh em có thể đi về. Còn đây là người còn ở lại, anh cho mọi người biết anh tên gì.
Dạ, thưa cả ba con, tên là Nguyễn Việt Quân ạ. Con ở quê Hà Tĩnh nhưng con ở Đồng Nai, con làm việc ở Đồng Nai ạ.
Đây là ai của anh?
Dạ, đây là con của con, là cháu bị đồng kinh cục bộ, Nguyễn Việt Nghĩa.
Nguyễn Việt Nghĩa bao nhiêu tuổi?
Dạ, cháu 10 tuổi ạ.
10 tuổi bị bệnh gì?
Dạ, cháu bị bệnh đồng kinh cục bộ, cháu bị téo 1 tỷ bán cầu nào ấy ạ. Dạ, mà con
bao nhiêu năm rồi?
Cháu bị 4 năm đấy, mà con đưa cháu đi khắp nơi mà không được ạ. Hôm nay con đến đây để nhờ cha với cộng đồng là cầu nguyện giúp con để con hết bệnh ạ.
Anh được mấy người con?
Dạ, con được 2 cháu.
Cháu đầu tiên?
Dạ, cháu đầu tiên đây ạ. Con cháu thứ hai 6 tuổi, cháu ở nhà.
Rồi anh đến từ Hà Tĩnh?
Dạ.
Sao anh biết được giáo điểm tin mừng anh đưa con anh đến đây?
Dạ, con cũng nghe mọi người đồn tản đây, con cũng quyết định đưa con đi chuyển á. Dạ, vì bên Tây con cũng đưa cháu đi khắp hết mọi chỗ không được ạ.
Vâng, anh là có đến nhà thờ để cầu nguyện bao giờ chưa?
Dạ, con cũng có là con thì cũng nữa, cái nhỏ giờ thì không đi theo đạo. Hôm nay con đi được nghe người ta đến thì con mới đến đây từ hôm thứ hai tới chứ.
Anh đạo gì?
Dạ, con đến Đạo Phật ạ.
Tôi gửi tặng cho anh chiếc xe nha. Đây là cái cuốn sách tâm thư đồng nguyên hậu. Và có máy nghe giảng anh có chưa?
Dạ có, nó chưa có một cái chi cúng phòng trọ có cho con cái đấy ạ.
À, có rồi phải không?
Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người phòng trọ cho anh cái. Đây là chiếc xe lăn xin được gửi tặng cho anh nha, để có thể đẩy cháu đi. Và chúng tôi là những người mà chắc chắn sẽ cầu nguyện cho anh và cho gia đình được mọi sự bình an trong lòng thương xót của Chúa. Còn những anh chị em khác muốn làm chứng, chúng tôi xin phép được mời anh chị em vào chiều ngày mai lễ 5 giờ, vì bây giờ thời giờ không cho phép chúng ta kéo dài thêm. Và mỗi người thinh lặng và tự hỏi, mỗi người thinh lặng và tự hỏi, tôi có một chỗ nào chúng ta đang tĩnh tâm là cho con xin một chỗ. Chúng ta có dám xin một chỗ đứng nắng hay không? Có dám xin một chỗ đứng cạnh thùng rác hay không? Có dám xin một chỗ thấp nhất là đi phục vụ người khác hay không? Hay ta vẫn xin một chỗ như là người phú hộ mà không dám xin một chỗ như là Lazaro, để sau này chỗ thấp nhất sẽ trở thành chỗ cao nhất, chỗ bị mọi người khinh bỉ, mọi người ruồng rẫy, mọi người chê bai sẽ là chỗ vinh dự nhất trong lòng thương xót của Chúa. Amen.